Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày mùng 5 tháng 12 năm 2011 gồm có tin quan trọng tuần qua và sau đó bài thời sự sẽ trình bày với quý vị và các bạn vài nhận định của Đức Hồng y Antonelli về tông huấn đời sống gia đình. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Kỳ tô hữu phải là chứng nhân của lời cầu nguyện mở cửa nước trời. Trong buổi tiếp kiến chung dành cho hơn 6.000 tín hữu và du khách hành hương trong Đại Thánh đường Phaolô Đệ Lục vào sáng thứ Tư, 30 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi các Kỳ tô hữu hãy là các chứng nhân của lời cầu nguyện để mở ra các cửa sổ về trời. Đặc biệt trong một thế giới khép kín đối với Thiên Chúa như thế giới hiện nay. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng, anh chị em thân mến, trong các bài giáo lý cuối cùng, chúng ta đã suy tư về vài thí dụ của lời cầu nguyện trong Thánh Kinh Cựu Ước. Hôm nay tôi muốn bắt đầu hướng nhìn về Đức Giê-xu, về lời cầu nguyện của người như một con kênh bí mật chảy qua suốt cuộc sống. Các tương quan, các cử chỉ và lời nói của người, và nó hướng dẫn người một cách từ từ nhưng mạnh mẽ tới chỗ tận hiến hoàn toàn theo chương trình của Thiên Chúa Cha. Đức Giê-xu là thầy dạy cả trong việc cầu nguyện của chúng ta. Còn hơn thế nữa, người là sự đỡ nâng tích cực và huynh đệ mọi hành vi của chúng ta hướng tới Thiên Chúa Cha, như khẳng định trong sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Lời cầu nguyện được mặc khải tràn đầy và hiện thực nơi Chúa Kitô. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi tín hữu Kitô hoán cải và quay về với sự thiện, để làm các việc xứng đáng với sự thay đổi ấy, như lời kêu gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả trong Tin Mừng. Đề cập đến những lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trong Tin Mừng, khi Ngài không ngừng tiếp xúc với Thiên Chúa Cha để thực hiện cho tới tột cùng chương trình tình yêu đối với loài người, Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Giê-xu đã vâng phục chương trình tình yêu của Chúa Cha vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu đụng chạm tới mọi giai đoạn thừa tác và suốt các ngày sống của người. Các mệt nhọc không ngăn chặn được nó. Đức Thánh Cha nói tiếp, trong tông huấn Verbum Domini, tôi đã đề cập tới tầm quan trọng của việc đọc và cầu nguyện với Thánh Kinh. Trong đó có hình thức đặc biệt là Lectio Divina, đọc Thánh Kinh, tìm hiểu phân tích, cầu nguyện và ứng dụng vào cuộc sống thường ngày. Dĩ nhiên, cầu nguyện là một ơn, nhưng nó đòi hỏi phải được lắng nghe. Nó là việc của Thiên Chúa, nhưng đòi hỏi nơi chúng ta sự dấn thân và sự liên tục là hai điều kiện rất quan trọng. Chúng ta hãy giáo dục mình sống tương quan sâu xa với Thiên Chúa, biết cầu nguyện liên lỉ và tràn đầy tin tưởng. Một lời cầu nguyện có khả năng soi sáng con đường đời sống chúng ta như Chúa Giê-xu dạy.
Tin Roma. Đức Thánh Cha mời gọi người giáo dân gia tăng dẫn thân vào xã hội theo tinh thần Tin Mừng. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đưa ra lời kêu gọi trên đây khi tiếp kiến các tham dự viên của Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân sau khi họ tham dự phiên khoáng đại lần thứ 25 tại Roma. Hội nghị kéo dài 3 ngày này có chủ đề Vấn đề Thiên Chúa ngày nay, nhằm suy tư về những câu hỏi như Những nhà trở lại vĩ đại của thời đại dạy chúng ta điều gì? Phải nói về Thiên Chúa như thế nào trong thế giới ngày nay? Đây vốn là những vấn đề khẩn cấp trong thế giới ngày nay, đồng thời cũng là một trong những mối ưu tư lớn trong các giáo huấn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Đức Thánh Cha nói rằng, câu hỏi về Thiên Chúa ngày nay phải là câu hỏi luôn luôn của chúng ta, để chúng ta bắt đầu lại từ Thiên Chúa và mang lại cho con người trọn vẹn các chiều kích và phẩm giá của họ. Thực vậy, hiện có một não trạng đang lan tràn ngày nay, đó là khi người ta chối bỏ mọi tham chiếu siêu việt, con người không có khả năng hiểu và bảo tồn những gì là nhân bản. Sự lan tràn não trạng này đã tạo nên cuộc khủng hoảng như chúng ta thấy ngày nay, đó là một cuộc khủng hoảng về ý nghĩa và về các giá trị, trước khi là cuộc khủng hoảng về kinh tế và xã hội. Con người chỉ tìm cách sống một cách thực nghiệp trong những gì có thể tính toán, đo lường được, và rốt cục họ bị chết ngợp trong đó. Trong bối cảnh đó, câu hỏi về Thiên Chúa có thể nói được là vấn đề quan trọng nhất. Nó đưa trở lại những câu hỏi cơ bản về con người, về những khát vọng sự thật, hạnh phúc, tự do trong con tim mà con người tìm cách thực hiện. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, người nào khơi dậy nơi mình câu hỏi về Thiên Chúa thì cũng cởi mở đối với hy vọng, một niềm hy vọng có thể đạt tới được, và thật là bỏ công khi chấp nhận cơ cực vất vả để đạt tới mục đích ấy. Với ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các giáo dân gia tăng sự dấn thân giữa đời, linh hoạt trật tự trần thế theo tinh thần Kitô, làm chứng rõ ràng về tầm quan trọng của vấn đề Thiên Chúa trong mọi lĩnh vực suy tư và hành động. Trong gia đình, trong công ăn việc làm, cũng như trong chính trị và kinh tế, con người hiện nay cần thấy và động chạm đến điều này là tất cả thay đổi tùy theo người ta sống với Thiên Chúa hay không sống với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, thách đố của một não trạng khép kín đối với siêu việt cũng bó buộc chính các tín hữu Kitô quyết liệt trở về với trung tâm điểm là Thiên Chúa. Đôi khi người ta nỗ lực hoạt động để sự hiện diện của các tín hữu Kitô trong xã hội, chính trị và kinh tế có tính chất quyết định hơn, nhưng có lẽ người ta không quan tâm đến đức tin vững chắc của họ, như thể đó là một điều thủ đắc một lần là xong. Trong thực tế, các Kitô hữu cũng bị những căn bệnh của trần thế bị lạc hướng và khó khăn, vì thế cũng cần phải tái đề cập câu hỏi về Thiên Chúa trong chính môi trường của giáo hội. Vì bao nhiêu tín hữu Kitô tuy xưng mình là Kitô hữu, nhưng lại không coi Thiên Chúa là điểm tham chiếu trọng tâm trong lối suy tư và hành động của họ trong những lựa chọn cơ bản của cuộc sống mình.
Tin Vatican. Tòa Thánh lên án sự hiện diện của một giám mục bất hợp pháp trong thánh lễ truyền chức giám mục tại Trung Quốc. Như đã đưa tin, hôm thứ Tư 30 tháng 11 vừa qua, với sự phê chuẩn của Tòa Thánh, cha Luo Suegong đã được tấn phong làm giám mục phó giáo phận Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Thánh lễ tấn phong diễn ra tại nhà thờ Chánh Tòa Thánh Thể ở thành phố Nghi Tân dưới sự chủ phong của Đức Giám mục Lão Thành Chen Shiyong, năm nay 95 tuổi. Tuy nhiên, báo chí cho biết trong số các giám mục hiện diện có vị giám mục bất hợp pháp Lê Yi Shijin thuộc giáo phận Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên và là phó chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, là người đã bị vạ tuyệt thông vì đã thụ phong giám mục mà không có phép của Đức Thánh Cha hôm cuối tháng 6 vừa qua. Được biết Lạc Sơn và Nghi Tân là hai giáo phận kế cận nhau. Tuyên bố với giới báo chí tại Vatican chiều tối ngày 30 tháng 11 vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng, qua báo chí tôi được biết sáng hôm nay đã diễn ra cuộc truyền chức cho linh mục Luo Suegong làm giám mục phó giáo phận Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Vị chủ phong là Đức Giám mục Lão Thành Chen Shiyong. Tất cả các vị tấn phong đều là những giám mục hiệp thông với Đức Thánh Cha, ngoại trừ Lê Y Shijin ở Lạc Sơn. Linh mục phát ngôn viên của Tòa Thánh nói thêm rằng, sau ba vụ truyền chức giám mục gần đây, không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha, sự kiện có một giám mục mới, hiệp thông với Đức Thánh Cha và tất cả các giám mục công giáo trên thế giới, chắc chắn là điều tích cực. Điều này không những được các giám mục và các tín hữu Trung Quốc đánh giá cao, nhưng cả trong giáo hội Hoàng Vũ nữa. Trái lại, sự hiện diện của giám mục bất hợp pháp, mà như đã biết, vị này bị vạ tuyệt thông, không ở trong chiều hướng vừa nói, khơi dậy sự phản đối và ngỡ ngàng từ phía giáo dân. Nhất là vì vị này đã tham dự như một giám mục đồng tấn phong và đồng tế thánh lễ. Đáng tiếc là sự tái bất tuân phục của vị đó đối với các quy luật của giáo hội, càng làm cho tình trạng của vị này thêm trầm trọng về giáo luật. Cha Lombardi còn cho biết, trong những hoàn cảnh bình thường, sự hiện diện của giám mục Lê Y Si Yin phải bị tuyệt đối loại trừ và có những hậu quả theo giáo luật đối với các giám mục khác tham dự. Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay có thể là những giám mục tham dự khác không thể ngăn cản sự hiện diện của giám mục Lê Y Si Yin. Nếu không, sẽ có những điều bất tiện nặng nề. Dầu sao đi nữa, Tòa Thánh sẽ cứu xét tường tận hơn vấn đề này, sau khi nhận được các tin tức rộng rãi và đầy đủ hơn.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến một nhóm 20 giám mục Hoa Kỳ về viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Hôm 26 tháng 11 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến một nhóm 20 giám mục Hoa Kỳ nhân dịp các vị về thăm tòa thánh và viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã khen ngợi những nỗ lực của giáo hội tại Hoa Kỳ trước vấn đề ấu dâm và nói rằng đó không phải chỉ là vấn đề riêng của giáo hội mà thôi. Đức Thánh Cha còn nhận định thêm rằng những cố gắng nghiêm chỉnh của giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ để giải quyết những gì có liên quan đến gương xấu ấu dâm sẽ giúp cho cộng đoàn xã hội nhận diện những nguyên nhân và hậu quả của các bạo lực phái tính, ngó hầu chống lại cách hữu hiệu hơn tệ nạn ấu dâm đang bôi đen xã hội trên nhiều cấp bậc. Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Hoa Kỳ hãy lên tiếng một cách khiêm tốn nhưng cương quyết trong việc bảo vệ sự thật về luân lý trong xã hội tục hóa ngày nay. Đối diện với một xã hội ngày càng tục hóa như vậy, các giám mục Hoa Kỳ còn được Đức Thánh Cha khích lệ dẫn thân vào công cuộc tái rao giảng phúc âm cho chính những thành phần trong nội bộ giáo hội.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ tôn trọng môi sinh. Sáng ngày 28 tháng 11 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 7.000 học sinh và phụ huynh người Italia dấn thân trong dự án bảo vệ môi sinh. Hiện diện tại buổi tiếp kiến còn có các phụ huynh học sinh và giáo chức tham dự cuộc gặp gỡ do hiệp hội tên là Chị Thiên Nhiên, Sorella Natura, tổ chức. Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maravillaga, dòng Don Bosco, tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Chủ tịch Caritas Quốc tế đã nhân danh mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Ngỏ lời với những người hiện diện, Đức Thánh Cha đã đề cao tấm gương và giáo huấn của Thánh Francisco Assisi trong việc bảo vệ thiên nhiên và môi sinh. Ngài nói, Thánh Francisco, người trung thành với Kinh Thánh, mời gọi chúng ta nhìn nhận trong thiên nhiên một cuốn sách tuyệt vời, nói với chúng ta về Thiên Chúa, về vẻ đẹp và lòng từ nhân của Ngài. Các con hãy nghĩ đến sự kiện Thánh Francisco Assisi luôn yêu cầu thầy làm vườn trong tu viện. Đừng dành hết đất trong vườn để trồng rau cỏ, hoa trái, nhưng hãy dành một phần vườn để trồng hoa, chăm sóc kỹ lưỡng khu trồng hoa để những người đi qua đó nâng tâm trí. Nghĩa là hướng đến Thiên Chúa là đấng sáng tạo vẻ đẹp vườn ấy. Từ đây Đức Thánh Cha giải thích rằng, khi tôn trọng dấu vết của đấng tạo hóa trong toàn thể thiên nhiên, chúng ta hiểu rõ hơn căn tính sâu xa và chân thực nhân tính của chúng ta. Nếu sống đúng, thì sự tôn trọng ấy có thể giúp người trẻ khám phá những tài năng và năng khiếu của mình, và nhờ đó chuẩn bị nghề nghiệp, luôn tiến hành trong sự tôn trọng môi sinh. Nếu khi làm việc, con người quên mình là cộng tác viên của Thiên Chúa, thì có thể gây hại cho thiên nhiên, tạo nên những thiệt hại luôn có hậu quả trên con người như chúng ta thấy trong nhiều trường hợp. Ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta thấy rõ sự tôn trọng môi sinh, không thể quên sự nhìn nhận giá trị nhân vị và đặc tính bất khả xâm phạm của con người trong mọi giai đoạn của cuộc sống và trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các giáo chức hiện diện trong buổi gặp gỡ rằng, sẽ không có một tương lai tốt đẹp cho nhân loại trên thế giới nếu chúng ta không giáo dục mọi người về một lối sống trách nhiệm hơn đối với thiên nhiên. Và lối sống này được học trước tiên trong gia đình và tại học đường. Người ta ghi nhận cuộc gặp gỡ này diễn ra cùng ngày với hội nghị của Liên Hiệp Quốc về khí hậu, gọi là COP17, tiến hành từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 9 tháng 12 tới đây tại thành phố Durban bên Nam Phi. Theo nhiều quan sát viên, hội nghị này là cơ may cuối cùng để nối tiếp Hiệp định Kyoto sau khi hội nghị thượng đỉnh tại Copenhagen, Đan Mạch bị thất bại hồi tháng 12 năm 2009. Tòa Thánh đã gửi một phái đoàn do Đức Tổng Giám mục Alain Le Pape, sứ thần Tòa Thánh tại Kenya hướng dẫn đến dự hội nghị ở Durban. Ngài cũng là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc về những vấn đề bảo vệ môi trường và gia cư. Cũng nên nhắc lại, trong buổi đọc kinh truyền tin chưa Chủ nhật 27 tháng 11 vừa qua với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nhắc đến hội nghị ở Durban và nói rằng, tôi cầu chúc tất cả các thành phần của cộng đồng quốc tế phối hợp với nhau để có một câu trả lời trách nhiệm, đáng tin cậy và liên đới trước hiện tượng thay đổi khí hậu đáng lo và phức tạp, để ý đến những đòi hỏi của dân nghèo nhất và các thế hệ tương lai.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày vài nhận định của Đức Hồng Y Antonelli về tông huấn đời sống gia đình, do Bình Minh trình bày.
Quý vị, các bạn thân mến, trong các ngày 29 tháng 11 tới ngày 1 tháng 12 năm 2011, Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình triệu hội nghị khoáng đạt tại Roma nhân dịp kỷ niệm Đức Gioan Phaolô II công bố tông huấn Familiaris Consortio và thành lập Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình. Ngoài ra, mục đích của khóa họp cũng là để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ quốc tế gia đình lần thứ bảy sẽ diễn ra tại Milano, Bắc Italia, trong các ngày từ 30 tháng 5 tới 3 tháng 6 năm tới 2012, đồng thời duyệt xét lại việc thực thi các đường nét hướng dẫn của tông huấn. Với lời mời gọi, hỡi gia đình, hãy trở thành điều ngươi là. Tông huấn là một tuyên ngôn về giá trị và vai trò của gia đình trong giáo hội và xã hội ngày nay. Giáo hội muốn nâng đỡ và trợ giúp các gia đình để chúng có thể thực hiện ơn gọi duy nhất của chúng trong xã hội. Chính trong gia đình mà con người học yêu thương và không nghĩ tới các lợi lộc riêng tư, học tinh thần liên đới và trao ban ý nghĩa cho các tương quan giữa con người với nhau. Trong số các thuyết trình viên tại khóa họp khoáng đại, có Đức Hồng Y Dionigi Testamanzi, nguyên tổng giám mục giáo phận Milano. Đức Hồng Y nói về đề tài gia đình cộng đồng được cứu độ và cộng đồng cứu độ để tái truyền giảng tin mừng, linh đạo và trách nhiệm thừa sai dưới ánh sáng tông huấn Familiaris Consortio. Tại hội nghị cũng có phần tường trình về tình hình gia đình tại các châu lục trên thế giới. trưa thứ Năm, ngày 1 tháng 12, 2011, các tham dự viên được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Ban chiều cùng ngày, Đức Hồng Y Antonelli thuyết trình về đề tài những đường hướng của tông huấn Familiaris Consortio và những nhu cầu mục vụ cấp thiết ngày nay. Ngay trong phần dẫn nhập tông huấn, Đức Gioan Phaolô II đã ghi nhận các thay đổi sâu rộng và mau chóng của xã hội và nền văn hóa ngày nay, khiến cho nhiều gia đình gặp khủng hoảng và rơi vào các bất ổn, nghi hoặc và lạc hướng. Bên cạnh đó, các tình trạng bất công đã ngăn cản gia đình chu toàn nhiệm vụ của mình và thực hiện các quyền căn bản của nó. Vì ý thức được rằng gia đình là một trong các thiện ích quý báu nhất của nhân loại, giáo hội muốn góp tiếng và cống hiến sự trợ giúp cho những ai bất an và lo âu tìm kiếm chân lý và bị ngăn cản một cách bất công trong việc sống dự án gia đình của họ. Khi nâng đỡ những người trung thành sống ơn gọi hôn nhân và soi sáng cho những ai nghi hoặc âu lo, giáo hội phục vụ mọi người ưu tư cho các vận mệnh của hôn nhân và gia đình. Cách riêng giáo hội hướng tới những người trẻ bắt đầu bước vào con đường dẫn tới hôn nhân và gia đình để mở ra cho họ các chân trời mới bằng cách trợ giúp họ khám phá ra vẻ đẹp và sự cao cả trong ơn gọi của tình yêu và phục vụ sự sống. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Hồng Y Annio Antonelli về các đề tài và sự độc đáo của tông huấn Familiaris Consortio. Đức Hồng Y đã giải thích như sau. Sự độc đáo của tông huấn có thể được nhận ra trong nhiều khía cạnh trên bình diện giáo thuyết và nhất là trên bình diện mục vụ. Trên bình diện giáo thuyết, tôi thấy là cần ghi nhận xác tín gia đình là một hình ảnh đặc biệt ý nghĩa và diễn tả chính Thiên Chúa Ba Ngôi. Một gia đình thành công một cách nhân loại, và còn hơn thế nữa, một gia đình Kitô là sự tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, là một sự hiệp thông các bản vị rất hoàn hảo. Như thế, ơn gọi của gia đình đơn thuần nhân loại, là sống tình yêu thương dân hiến, là sống tình yêu thương hiệp thông, và như vậy là trở thành một hình ảnh của Thiên Chúa trên trái đất này, một mặc khải của Thiên Chúa trên trần gian này. Đó là ơn gọi của mọi gia đình. Thế rồi, bí tích hôn nhân, bí tích của giao ước mới đã hoàn hảo hóa gia đình. Trong một thách thức nào đó, mọi người đều trực giác được rằng sống một mình thì không tốt. Có đúng thế không nào? Mọi người đều trực giác được rằng sự cô đơn là một nỗi đau đớn và là nguồn gốc của các nỗi đau khổ. Nhưng rồi phải xem đâu là bản chất đích thực của gia đình và không coi nó ngang hàng với các hình thái tình bạn và sự chung sống khác. Gia đình mà giáo hội đề nghị là sự kết hiệp ổn định giữa một người nam và một người nữ, rộng mở cho sự sống mới, rộng mở cho con cái. Nói cho cùng, đây là mẫu gia đình không chỉ hiện diện trong Kitô giáo mà cũng hiện diện trong tất cả mọi nền văn hóa. Chúng ta cần xác tín rằng, mô thức về gia đình mà giáo hội đề nghị không phải là một thất bại. Chính vì thế mà trước hết cần phải thăng tiến các gia đình gương mẫu, để khi trông thấy các gia đình gương mẫu ấy trong mọi giáo xứ, trong các phong trào, trong các hiệp hội, người ta thấy rằng hôn nhân do giáo hội đề nghị, hôn nhân Kitô là một hôn nhân xinh đẹp, là một cuộc sống xinh đẹp, trao ban niềm vui. Dĩ nhiên là cũng có các hy sinh nữa, bởi vì không có điều gì xinh đẹp mà lại không có hy sinh, và tự nó trao ban hạnh phúc. hôn nhân Kitô, hôn nhân một vợ một chồng trung thành với nhau suốt đời xinh đẹp, có thể sống và có thể thực hiện được. Có một điều nền tảng cần lưu ý, đó là các gia đình gặp gỡ nhau, trao đổi các kinh nghiệm, tạo thành các mạng lưới tình bạn, mạng lưới tu đức gia đình, mạng lưới trợ giúp nhau một cách cụ thể, kể cả việc ăn uống và chung vui với nhau. Thật là quan trọng khi các gia đình cùng nhau sống các kinh nghiệm cụ thể, không phải chỉ trong gia đình riêng rẽ, mà trong một gia đình của các gia đình. Thế rồi còn có các hiệp hội khác nhau, có khi là cùng các hiệp hội ấy, có khi là các hiệp hội khác, giúp dấn thân trong lĩnh vực dân sự, nhằm thăng tiến các quyền của gia đình trong xã hội dân sự. Các hiệp hội và đoàn thể này cần thiết, và mục vụ bình thường của giáo hội phải huy động và khích lệ các gia đình gia nhập và tham gia vào các hiệp hội hay phong trào ấy. Bởi vì khi hiệp nhất và đoàn kết như thế, các gia đình có thể bảo vệ các quyền lợi của mình một cách mạnh mẽ và hữu hiệu hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài tường thuật của Linh Mục Linh Tiến Khải về vài nhận định của Đức Hồng Y Antonelli về tông huấn về đời sống gia đình. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại!
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đề tài bài học hỏi phụng vụ hôm nay là các điểm được nhấn mạnh trong giáo lý thánh thể của ba thế kỷ đầu. Sách giáo huấn các tông đồ đầu thế kỷ thứ hai, sách minh giáo của thánh Justino giữa thế kỷ thứ hai, và sách truyền thống các tông đồ của thánh Ippolito thành Roma đầu thế kỷ thứ ba. Ba tập sách này đã cho chúng ta những chỉ dẫn về việc cử hành thánh thể vào ba thế kỷ đầu của giáo hội. Nhờ các chỉ dẫn này, chúng ta có thể đưa ra một số điểm được nhấn mạnh, liên hệ tới giáo lý thánh thể của giáo hội vào những thế kỷ này. Điểm đầu tiên là thánh thể là cuộc tập hợp huynh đệ của các tín hữu. Điều này được nhận ra khi các tài liệu đầu tiên đã liên kết thánh thể với bữa tiệc Agape của cộng đoàn tín hữu. Đây là một lối trình bày tiếp nối truyền thống của Cựu Ước về các bữa tiệc hiệp thông giữa các phần tử của dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Chính Chúa Giê-xu cũng đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh một bữa tiệc mừng biến cố vừa qua. Trong đó, toàn thể dân Do Thái hân hoan tưởng niệm biến cố được giải thoát ra khỏi Ai Cập và đem họ trở về đất hứa, cũng như được kiến tạo nên một dân cùng chia sẻ các ân huệ Thiên Chúa dành cho họ qua giao ước Sinai. Trong cái nhìn này, thánh thể được coi như một cuộc tập hợp của dân mới để mừng biến cố vượt qua của Chúa Kitô. Các tài liệu đầu tiên về thánh thể đã cho thấy khía cạnh thánh thể như cuộc tập hợp. Trước tiên, vào các thế kỷ đầu, tiệc thánh thể và tiệc thân hữu Agape còn đi liền với nhau. Sách Tông đồ Công vụ và thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto đã cho thấy khía cạnh này một cách rõ rệt. Sách Tông đồ Công vụ viết như sau: những người này chăm chỉ nghe các tông đồ giảng dạy, cùng nhau tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Các tín hữu sống hiệp nhất với nhau và để mọi tài sản làm của chung. Hằng ngày họ cùng nhau đi viếng đền thờ, họ bẻ bánh ở tư gia và ăn uống đơn sơ vui vẻ. Trích sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 42 đến 46. Sách giáo huấn các tông đồ còn tiếp tục trình bày truyền thống trên đây về bữa tiệc thánh thể. Hơn nữa, người ta còn thấy bữa tiệc thánh thể là một cuộc họp quan trọng của các tín hữu vào ngày Chủ nhật, như là lễ nghi chính yếu của buổi tập họp để mừng việc Chúa Kitô chịu chết và sống lại. Đằng khác, cuộc tập họp thánh thể vào ngày Chủ nhật còn mang ý nghĩa cánh chung, vì họ coi cuộc tập họp này là biểu hiệu việc Thiên Chúa đến viếng thăm dân của người qua Chúa Kitô. Đồng thời, người tín hữu khi họp mừng lễ vượt qua như vậy, họ mong chờ một bữa tiệc cánh chung hoàn tất mọi sự trong thời kỳ sau hết. Dần dần với thời gian, bữa tiệc thánh thể đã tách rời khỏi bữa tiệc thân hữu Agape. Dù vậy, việc cử hành thánh thể vẫn còn được coi như là một cuộc tập họp. Bản báo cáo của ông Plin Lejeune gửi đến Hoàng đế Trajan đã cho biết như sau. Vào ngày Chủ nhật, các tín hữu của đạo mới thường có hai cuộc họp, một buổi họp vào ban sáng, và buổi họp này có tính cách thờ tự. Người ta có thể coi đây là buổi cử hành thánh thể. Rồi còn một cuộc họp khác vào ban chiều, trong đó người tín hữu họp nhau lại để ăn uống các đồ ăn thường nhật, và có lẽ đây là cuộc họp để cử hành bữa ăn thân hữu Agape. Vào giữa thế kỷ thứ hai, sách Minh giáo của Thánh Justino đã mô tả nghi lễ ngày Chủ nhật khi các tín hữu tập hợp lại từ các nơi tại thành thị cho đến chốn thôn quê. Tất cả tập hợp lại bên cạnh vị giám mục của mình để cùng ngài và linh mục đoàn và phó tế cử hành nghi lễ thánh thể. Trong cuộc họp này, người ta có quyên góp tiền để giúp đỡ những người nghèo khó, túng thiếu trong cộng đoàn. Do đó, cuộc họp thánh thể là một biểu hiệu của sự hiệp nhất trong cộng đoàn và là dịp biểu lộ tình bác ái giữa các phần tử với nhau. Sau đây, chúng ta thử tìm hiểu thêm căn bản thần học của khía cạnh tập họp thánh thể. Cuộc tập họp thánh thể này không phải là do nguyên cớ tự nhiên từ bản tính xã hội của con người, nhưng là do căn bản thần học có được từ chính bản tính của thánh thể. Thánh Phaolô là người đầu tiên đã đem ra ánh sáng suy tư thần học này. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã liên kết chặt chẽ ba tư tưởng: việc rước lễ, việc hiệp nhất với Chúa Kitô và sự hiệp nhất trong giáo hội. Thánh nhân đã viết như sau: chén ân phúc mà chúng ta hiến dâng không phải là thông phần vào máu Chúa Kitô ư? Và bánh thánh chúng ta bẻ ra không phải là sự dự phần vào thân thể Chúa sao? Hết thảy chúng ta dù nhiều cũng chỉ là một thân thể, vì chỉ có một bánh, và chúng ta dự phần vào một bánh thôi. Thư thứ nhất Corinto chương 10 câu 16-17. Để diễn tả tư tưởng này, sách giáo huấn các tông đồ đã dùng hình ảnh bánh thánh thể được làm nên do nhiều hạt lúa miếng tản mát từ các phương trời. Các hạt lúa miếng này đã tung vãi ra khắp các ngọn đồi, để rồi được góp nhặt lại và làm nên một tấm bánh duy nhất. Giáo hội của Chúa cũng thế. Giáo hội cũng được tập hợp lại từ các nơi khác nhau, từ bốn phương trời trên thế giới, và bây giờ được kết tụ lại để nên một vương quốc cho Chúa Cha. Tập hợp, đó là khía cạnh đầu tiên của thánh thể được nhấn mạnh nhiều trong giáo hội sơ khai. Suy tư này sẽ ảnh hưởng nhiều trong sinh hoạt cộng đồng của giáo hội và ngay trong buổi cử hành thánh thể. Công đồng Vaticano thứ hai đã nhấn mạnh tới cuộc tập hợp này trong các buổi cử hành phụng vụ, nhất là khi cử hành thánh thể. Trong cuộc tập hợp này, mỗi người cùng thông phần vào công việc thánh, không ai là khán giả, cũng không ai là người ở ngoài cuộc. Mỗi người có phận vụ của mình. Và từ mối dây liên đới phụng vụ này, người tín hữu sẽ nhận ra và sống mối dây liên đới với nhau trong sinh hoạt thường ngày. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc loạt bài nói về kế hoạch của Thiên Chúa đối với cộng đồng nhân loại. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ bàn về sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về đề tài học thuyết xã hội với công cuộc phúc âm hóa. Thứ nhất, chúng ta nói về Thiên Chúa ở với con người trong và qua giáo hội. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 1 đã khẳng định mối quan tâm của giáo hội là đứng về phía mỗi con người ở mọi nơi, mọi thời, khi giáo hội chia sẻ với nhân loại những vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng để mang tin vui nước Thiên Chúa đến cho tha nhân. Bởi chưng nước Thiên Chúa đã xuất hiện nơi Đức Kitô và vẫn đang tiếp tục hiện diện giữa nhân loại qua mọi thời đại của lịch sử. Giáo hội là nhiệm thể của Chúa Kitô, nên là bí tích của tình yêu Thiên Chúa, là bí tích của niềm hy vọng huy hoàng nhất, khơi dậy và nâng đỡ mọi cố gắng và dấn thân của con người nhằm giải phóng và thăng tiến con người. Theo cách diễn tả của sách Khải Huyền chương 21 câu 3, giáo hội hiện diện giữa lòng nhân loại tựa như căn lều hội ngộ của Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa ở với con người để con người không cô đơn, lạc lõng hay khiếp sợ trong khi thực thi sứ vụ giúp cho con người sống nhân bản hơn trong thế giới hiện tại. Nhờ giáo hội, con người được chính tình thương cứu chuộc của Chúa Kitô nâng đỡ. Giáo hội là thừa tác viên của ơn cứu độ trong chính bối cảnh của lịch sử và thế giới mà con người đang sống, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nói đến trong thông điệp Centesimus Annus số 53 và 54. Chính từ nơi giáo hội, con người gặp được tình thương của Thiên Chúa và được mời gọi cộng tác vào kế hoạch của người. Dù mỗi con người là độc đáo và không thể được sao chép trong nét riêng của mình, mỗi cá nhân vẫn là một hữu thể mở ra cho mối tương quan với anh chị em của mình trong đời sống xã hội. Con người sống với nhau thành xã hội trong mạng lưới tương quan nối kết các cá nhân, gia đình và các tập thể trung gian với nhau qua việc gặp gỡ, trao đổi và truyền thông. Đó là cách thế bảo đảm cho con người có một cuộc sống ngày càng tiến triển tốt đẹp hơn. Hiến chế mục vụ số 32 xác định rằng, công ích mà con người tìm kiếm và đạt được khi thành lập các cộng đồng xã hội chính là bảo đảm cho con người tìm được ích lợi cho cá nhân, gia đình và xã hội. Vì mục đích này, xã hội đã được sinh ra và hình thành cùng với những cơ cấu chính trị, kinh tế, pháp luật và văn hóa của xã hội. Theo thông điệp Centesimus Annus số 56, giáo hội trình bày học thuyết xã hội cho những con người đang sống trong một mạng lưới phức tạp với vô số quan hệ trong khuôn khổ các xã hội hiện nay. Thông điệp Populorum Progressio số 13 của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã cho thấy giáo hội luôn tìm hiểu những ý nghĩa và thực tại của con người để hiểu được con người trong thiên chức và khát vọng, trong những giới hạn và khiếm khuyết, cũng như trong các quyền lợi và nghĩa vụ của con người. Từ đó, giáo hội công bố cho con người những lời đầy sức sống, vang vọng vào từng hoàn cảnh lịch sử và xã hội của cuộc sống con người. Thứ hai, chúng ta nói về loan báo tin mừng nhằm làm phong phú xã hội. Qua giáo huấn xã hội công giáo, giáo hội tìm cách công bố tin mừng và làm cho tin mừng hiện diện trong hệ thống phức tạp của các mối tương quan xã hội. Hiến chế mục vụ số 40 đã khẳng định rằng, giáo hội khi đem tin mừng đến với con người đang sống trong xã hội, thì làm cho xã hội được thấm nhuần tin mừng và được phong phú lên nhờ tin mừng. Bởi đó, khi giáo hội chăm lo cho các nhu cầu của con người, chính là đưa con người vào trong công cuộc truyền giáo và cứu độ của mình. Cách sống của con người trong xã hội thường chi phối chất lượng sống, chi phối các điều kiện sống, khi con người hiểu nhau và đưa ra những quyết định về bản thân và về thiên chức của họ. Chính vì thế, giáo hội luôn quan tâm đến những gì mà con người quyết định, thực hiện và trải nghiệm trong xã hội. Đồng thời, giáo hội quan tâm đến tính chất luân lý của đời sống xã hội, đến những gì phù hợp với nhân phẩm và làm nhân bản hóa đời sống xã hội của con người. Xã hội, cùng với cơ cấu chính trị, kinh tế, lao động, luật lệ và văn hóa, luôn có liên quan đến con người, thế nên cũng liên quan đến thông điệp cứu độ và nhiệm cục cứu độ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải qua thông điệp Redemptor Hominis số 14, rằng xã hội được thiết lập bởi những con người, mà con người cũng chính là lộ trình quan trọng nhất và căn bản nhất của giáo hội. Khi trình bày học thuyết xã hội, giáo hội công giáo đảm nhận sứ vụ loan báo những mầu nhiệm được Thiên Chúa trao phó cho mình. Qua đó, giáo hội cố gắng làm cho thông điệp về sự tự do và cứu chuộc do Đức Kitô đem lại, tức là tin mừng về nước trời, được hiện diện trong lịch sử nhân loại. Giáo lý của giáo hội công giáo số 2419 đã minh định. Khi loan báo tin mừng, giáo hội làm chứng cho con người nhân danh Đức Kitô, làm chứng cho phẩm giá và thiên chức của con người là hiệp thông với những người khác. Giáo hội hướng dẫn con người biết những đòi hỏi của công lý và hòa bình, phù hợp với sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Cùng với tin mừng đã được giáo hội gieo trồng vào cuộc sống hiện tại của con người, thì học thuyết xã hội cũng là những lời đem lại tự do cho con người. Nói cách khác, học thuyết xã hội cũng thể hiện chân lý và ân sủng xuất phát từ Thánh Thần Thiên Chúa, là đấng đến với nội tâm con người, giúp cho con người chuẩn bị đón nhận những suy nghĩ và ý định yêu thương, công bằng, tự do và hòa bình. Vì vậy, phúc âm hóa xã hội nghĩa là đưa vào tâm hồn con người sức mạnh của ý nghĩa và sự tự do tìm thấy trong tin mừng, để xây dựng một xã hội phù hợp với con người, vì đã phù hợp với Đức Kitô. Từ đó, giáo hội xây dựng một đô thị cho con người thể hiện tính nhân bản trọn vẹn hơn vì đã phù hợp với nước Thiên Chúa. Ơn cứu độ do Chúa Kitô thực hiện và đã được giao phó cho sứ mạng cứu độ của giáo hội thì thuộc trật tự siêu nhiên, đó là ơn cứu độ toàn diện như tông huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục số 9 và 30 đã đề cập đến. Trong ý nghĩa này, chúng ta hiểu siêu nhiên như là lực đẩy nâng tự nhiên lên một bình diện cao hơn. Như thế, những gì thuộc về trật tự tạo thành và thuộc về nhân loại thì cũng thuộc về trật tự siêu nhiên, thuộc trật tự thần học của đức tin và ân sủng, được siêu nhiên đảm nhận và nâng cao. Bởi lẽ trong Đức Kitô Giêsu, thế giới hữu hình do Chúa tạo thành cho con người, dù đã bị rơi vào tình trạng phù phiếm do tội xâm nhập, đã lấy lại mối tương quan nguyên khởi của mình với nguồn mạch khôn ngoan và yêu thương là Thiên Chúa. Thật vậy, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban tặng con một của mình, Gioan chương 3 câu 16. Mối liên hệ đã bị phá vỡ trong con người Adam cũ, nay được hàn gắn lại nơi con người Chúa Kitô là Adam mới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa là vua, thống trị khắp địa cầu. Lạy Chúa là vua, muôn loài thờ kính, là vua trên khắp dương gian. Là vua trên các dân tộc, là vua muôn dân đời trông. Ôi Giêsu, là vua các vua. Ôi Giêsu, là Chúa các Chúa. Chúa thống trị địa châu, Chúa thống trị loài người, Chúa mang dân lên đời thánh.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, văn sĩ Pháp Alexandre Piron qua đời năm 1773, thường có thói quen đi dạo trong một khu rừng ở giữa thủ đô Paris. Một ngày nọ, ông ngồi nghỉ trên một ghế đá tựa vào một bức tường. Chỉ một lát sau, ông ngạc nhiên vô cùng vì trong đám đông những người đi dạo trong khu rừng, có một vài người đã đến gần ông, ngã nón chào. Cũng có một vài người bái cả gối nữa. Nhà văn mỉm cười đáp lễ cảm tình mà khách qua lại đã dành cho ông. Ông không ngờ rằng ông được nhiều người mến mộ đến như thế. Ông mong sao một số bạn bè trong văn giới chứng kiến được cảnh tượng này để thấy vinh quang mà ông đã đạt được. Nhà văn đang say với bả vinh hoa thì chợt trong đám người đang bái chào ông, một bà lão để lộ một thái độ khác thường. Cũng giống như mọi người khác, bà lão cúi chào rồi tiến đến gần ghế đá. Bà thì thầm nói trong miệng mà nhà văn không thể hiểu được, rồi ngước mắt nhìn lên cao. Ngạc nhiên trước cử chỉ khác thường của bà lão, nhà văn cũng đưa mắt nhìn lên cao phía trên tường. Lúc bấy giờ, ông mới khám phá ra rằng trên đầu ông có một tượng thánh giá. Thì ra, những người đi dạo trong khu rừng này dừng lại không phải để tỏ lòng ngưỡng mộ đối với ông, mà chính là để tỏ lòng cung kính đối với Chúa Giêsu trên thập giá. Hổ thẹn vì sự khám phá ấy, Alexander Piron đứng dậy bỏ đi nơi khác. Quý vị và các bạn thân mến, sợ gì Chúa Giêsu đã có thái độ gay gắt đối với những người biệt phái giả hình là bởi vì họ muốn chiếm đoạt chính vinh dự của Thiên Chúa. Họ cũng giống như văn sĩ Alexander Piron trong câu chuyện trên đây. Người ta đến bái chào Chúa Giêsu trên thập giá, nhưng ông lại muốn dành cho mình vinh dự ấy. Những người biệt phái giả hình cũng giống như con lừa mà Chúa Giêsu dùng để cưỡi vào thành Jerusalem. Giữa những tiếng reo hò dân chúng dành cho Chúa Giêsu, con lừa cứ nghĩ rằng nó là một anh hùng oai phong lẫm liệt. Khát khao danh vọng, quyền bính là đam mê chung của mọi người. Ai cũng thích được xuất hiện trước công chúng, ai cũng thích được người đời ca tụng, ai cũng thích được phục vụ. Một cách nào đó, người tham vọng không những dùng người khác như bàn đạp mà còn muốn tước đoạt chính vinh quang của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là con người đã sống trọn vẹn cho tha nhân và do đó cũng quy mọi vinh dự về cho Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã nói với chúng ta rằng là Thiên Chúa, Ngài đã không đòi cho được đồng hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hủy bỏ mình đi để mặc lấy thân phận con người và vâng phục cho đến chết. Chúa Giêsu đã vạch cho chúng ta con đường được sống trọn vẹn ơn gọi làm người, đó là sống cho Thiên Chúa. Chỉ khi nào con người sống cho Thiên Chúa, thuộc về Thiên Chúa trong tất cả mọi sự, con người mới đạt được chính cùng đích của mình. Sống cho Thiên Chúa là luôn tìm thấy thánh ý của Ngài, là hoạt động cho vinh quang của Ngài, là trở thành khí cụ trong bàn tay của Ngài. Một tâm lý khá phổ biến trong rất nhiều người Công giáo của chúng ta là tự hào một cách ấu trĩ rằng đạo của mình là thật, Chúa của mình là Chúa cao cả nhất, giáo lý của mình là hay, giáo lý của các tôn giáo khác là u mê lầm lạc. Chúng ta biến tôn giáo của mình thành một thương hiệu để tự hào, để hợm hĩnh. Trong kinh nguyện, chúng ta đọc rằng, chúng con hạnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Tuy nhiên, cách hạnh diện tuyên xưng đức tin đúng đắn nhất là chính cuộc sống biết thực thi công bằng và bác ái đối với mọi người, không trừ ai, chứ không phải là sự tuyên xưng trên môi miệng. Cái não trạng này cũng ảnh hưởng ngay cả khi chúng ta làm việc tông đồ hay các sinh hoạt đạo đức. Lòng tự hào về đoàn thể mình đang sinh hoạt, về giáo xứ mình đang sống, khiến chúng ta không muốn ai hơn mình và tỏ ra ngần ngại trong ý định giúp họ cùng phát triển. Thiên Chúa bị biến thành bức bình phong để che đậy những sự sai lạc, méo mó trong ý nghĩa của công việc tông đồ mà chúng ta đang hăng say thực hiện. Trong mỗi công việc tông đồ, chúng ta luôn ý thức rằng chúng ta thực sự phục vụ cho mục đích làm vinh danh Chúa cả sáng, chứ không phải là sự thể hiện cái tôi của riêng mình. Và có như thế, chúng ta mới khiêm tốn đón nhận mọi thành công hay thất bại. Chúng ta không huyễn hoặc về mình vì hiểu rằng chúng ta chỉ là những khí cụ trong tay Chúa, mọi thành công hay vinh quang đều thuộc về Thiên Chúa mà thôi. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cho chúng con biết dùng cả cuộc đời mình mà tôn vinh Ngài, như lời Thánh Gioan Tiền Hô đã nói, Ngài thì lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại. Amen.
Lạy Chúa là vua, thống trị các tâm hồn. Lạy Chúa là vua, thương người trần thế. Thành kính con khấn xin vua.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.